Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là cái ngày đầu năm, ngày mùng 1 Tết á, của năm Nhâm Thìn. Tất cả Phật tử tề tụ lại đây để trước thành kính lễ Tam Bảo, sau đó chúc Tết chư tăng ni, rồi cũng nhân đây thì mấy thầy có cái ít lời cũng như là nói về cái ý nghĩa của cái ngày đầu năm Nhâm Thìn. Thì quý vị biết là cái năm nay là năm Thìn. Thìn là gì ạ? Rồng không? Cho nên thì hôm nay thì mình sẽ bắt đầu vào cái buổi nói chuyện từ cái con rồng, để cho quý vị Phật tử biết thêm về cái con rồng của trong cái giáo điển Phật Đà, cũng như là nhân cái năm này mình phải chuẩn bị như thế nào và tu học như thế nào. Thì ở đây là lược sơ những cái câu chuyện về rồng, và sau đó thì hợp thức hóa Phật pháp để cho quý vị Phật tử nắm thêm về cái kinh điển đó. Thì về cái loài rồng đó thì quý vị thấy ở đây cũng có con rồng đây nè, con rồng mới vừa thấy. Thì cái con rồng này đó là được khắc từ gỗ ở bên Việt Nam. Thì quý vị thấy là người Việt Nam đó là về cái con rồng đó là rất là quý, bởi vì là những ông vua đó là vẫn lấy cái cho mình là rồng, cho nên cái gì của ông á là cũng là lông hết, không ạ? Từ cái áo cũng là lông, là lông bào, cái mũ thì lông mão, không? Còn cái giường của ông là lông sàng, cái gì cũng là lông hết, tức là ông cho ông là rồng đó. Tại vì cái con rồng được xem là rất quý, bởi vì trong kinh Phật nói đó là cái loài rồng đó là nó sanh ra là do bốn kiểu sanh ra: một là hóa sanh, hai đó là noãn sanh, ba là thai sanh, bốn là thấp sanh. Thì như vậy đó thì nó sanh ra đủ loại. Như vậy tại sao mà có nhiều loại sanh ra như vậy? Bởi vì mỗi loại có cái vị trí khác nhau. Thí dụ như là hóa sanh đó là loại này gọi là thiên long đó, không ạ? Thì trong đó thì thiên long, thì không long là những cái dạng giống như là atula, những cái loại phi thiên đó đều gọi là liệt vào là rồng hết. Và lục long tức là những loại con rồng mà nó ở dưới đất gọi là lục long. Dạ. Rồng nằm. Rồi còn một long nữa nằm ở dưới nước, đó là sau này người ta gọi là vua thủy tề rồi đó, hay là long cung rồi đó, đó là những loại đó. Nhưng mà những cái loài mà sanh từ hóa sanh đó là có thần lực rất là mạnh, giống như là thiên long đó, những cái loài đó, những con rồng trời đó là có thần thông. Và không long đó là những cái loài này là cái phước báo hơn người nữa, tức là thuộc về loại Atula đó. Thì tương truyền rằng những cái loài Atula đó là thuộc về rồng, nhưng mà nó rất là nóng, cho nên là thuộc liệt về súc sanh. Nhưng mà về cái cấp trong lục đạo luân hồi thì lại là hơn cái cõi người. Cho nên vì vậy đó là nó có thần lực rất là mạnh, nhưng mà cái loài này rất là nóng giận. Cho nên đó là những cái người mà tu hành mà có phước báo đó, mà hay mà không thắng được cái cơn, những cái nóng giận của mình đó, thì thường đó là sanh vào những cái loài này, tức là có cái phước báo rất nhiều. Hay những người họ làm phước nhiều nhưng mà họ hay nóng giận đó, thì thường do cái phước đó họ sanh vào trong cõi Atula, nhưng mà liệt và súc sanh. Thì cái điều này thì những hàng Phật tử chúng ta không có nên là hướng đến cái chỗ này. Bởi vì mặc dù là có thần thông, nhưng mà những chúng sanh ở đây đó là rất là đau khổ, chứ không phải là sướng gì. Thần lực hơn người, phước báo hơn người. Thì trong cái tương truyền rằng là những loài chúng sanh này đó là đời sống của họ rất là khỏe, không phải như mình làm lụng khổ cực mới có miếng ăn thức uống, phải có đồ mới mua được là áo quần mặc, và phải lo lắng đời sống nhà cửa vật chất vân vân. Thì những chúng sanh này đó là họ ở trên đó, họ tự có lâu đài của họ. Lâu đài của họ giống như chư thiên vậy đó, rất là nguy nga tráng lệ. Nhưng có cái điều cực kỳ đó là họ không hài lòng bởi vì cái nhan sắc của họ rất là xấu, nhất là chư Atula nam. Mà ngược lại đó là những nhan sắc của Atula nữ lại rất là đẹp, đẹp hơn tiên nữ. Cho nên vì vậy mới có những cái chuyện mà hỗn độn đánh lộn giữa chư thiên và Atula đó, bởi vì tiên nam thì thấy nữ Atula đẹp nên xuống đó mà ghẹo đó. Cho nên vì vậy tiên mấy Atula nam thì giận nên mang binh khí đánh đánh lộn đó. Cho nên vì vậy mới hay xảy ra chuyện. Nhưng mà một cái điều thứ hai nữa đó là cái đời sống của Atula thì nó rất cực hơn nữa, là họ có một cái bát gọi là cái bát báo đó. Thì mỗi ngày đó là trong cái bát họ hiện lên tất cả những thức ăn thượng vị y như chư thiên, không khác gì hết. Nghĩa là chư thiên ăn thức ăn như thế nào thì Atula ăn cũng vậy, nhưng mà có cái điều khác hơn là chư thiên á, là khi mà họ dùng cơm đó họ ăn hết cái bát mà vẫn ngon lành, mà còn Atula đó là thường là dùng nửa bát hoặc quá hơn một bát, tùy theo người, tùy theo cái công đức mỗi người. Cho nên ăn nửa bát tự nhiên nhìn vào trong bát của mình là toàn những thức ăn bất tịnh. Cho nên vì vậy đó họ họ khi họ thấy những thức ăn bất tịnh thì họ họ ói mửa, họ họ cảm thấy họ nhàm chán, họ rất là đau khổ khi mà họ thấy những thức ăn đó. Thì như vậy đó là sở dĩ những thức ăn đó là nó biến hiện, nó theo từng chặng. Ví dụ như có người là mới ăn có một chút xíu là thức ăn đã biến thành những cái đồ bất tịnh rồi, nhưng mà có người ăn nửa bát mới biến, có người ăn gần hết bát mới biến. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có người ăn mà nó ăn hết mà thức ăn vẫn chưa có biến ra, đó là do cái công lực của bát nó khác nhau. Mà sở dĩ khác nhau như vậy đó là do tâm hành của những chúng Atula đó, tức là những cái con rồng đó. Nghĩa là khi mà ăn mà có cái điều gì nó sẽ đến khiến cho những chúng Atula đó nổi giận hay đau khổ đó, do cái tâm nổi giận đau khổ đó khiến cho cái thức ăn đó nó biến dạng. Thì như vậy đó là do cái tâm hành cho nên khiến thức ăn nó biến dạng thôi. Thì cái điều này á, là quý vị có thể kiểm nghiệm được. Ví dụ như bữa nào mà quý vị Phật tử ăn một bữa ăn thật là ngon, nhưng có ai chọc tức mình ăn không thấy ngon nữa, tức là thức ăn đó trở thành thức ăn bất tịnh đó. Cho nên cái điều này là nó thường xảy ra. Thì như vậy đó là cái cuộc sống của Atula đó là nó chỉ nửa chừng thôi, nghĩa là ăn một nửa thôi. Thì cũng giống như kiếp người của mình đó, là mình chỉ sống được chỉ có một nửa thôi. Ví dụ như cái cuộc đời của mình đó là 80 năm, mà quý vị có thể mà cảm sống an lành được chỉ khoảng chừng 40 năm thôi, mà còn 40 năm đó liệt về cái đau khổ. Cho nên vậy là chỉ có một nửa thôi, cho nên nửa chặng. Ví dụ như là nửa cái khoảng này vui thì nửa cái khoảng kia là nó đau khổ. Ví dụ như là quý vị đầu tiên mình nghĩ là mình lập gia đình có cái đời sống mình nghĩ là nó sẽ hạnh phúc, có con ngoan. Nhưng mà khi mình lập gia đình rồi đó thì nó lại có những cái vấn đề nó đau khổ khác nhau, những cái chướng ngại nó khác nhau, rồi có những cái thành phần phụ hơn. Giống như cái lúc mình chưa lập gia đình đó thì chỉ có bao nhiêu việc, nghĩa là lớn lên rồi mình đời sống của mình nó đơn giản hơn, có gia đình là phức tạp hơn, tức là có là luôn cả lo bên chồng nữa, rồi lo bên vợ nữa, rồi lo cho con cái, rồi cháu chích nữa. Và quý vị thấy đó là những cái đau khổ của chúng sanh nó cực kỳ, nó ngộ lắm. Như là thí dụ như bây giờ quý vị có một người thân là quý vị đau khổ một lần thôi, quý vị có hai người thân là quý vị đau khổ hai lần, mà quý vị có 50 người thân là quý vị đau khổ 50 lần, phải không ạ? Là bởi vì sao? Thí dụ như bây giờ mình sống đó, mình sống là lớn lên, mình sống, mình có một người thân mình tự nhiên do vô thường ra đi thì mình đau khổ, phải không ạ? Mà một người ra đi mình đau khổ một lần, giống như cái người mẹ mà có 8 đứa con đi, nếu mà cái duyên phước á, nói là cái phước nghĩa là từ ông nội ông ngoại chết rồi đến cha mẹ chết con cháu chết chết một cách tình tự như vậy đó gọi là có phước, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà không phước nghĩa là những cái người thân của mình mà cứ ra đi rải rác thì mình đau khổ lắm. Đừng nói chi là ra đi cái kiểu mà mất, mà ra đi cái kiểu mà sống mà bị bệnh thôi. Ví dụ như người thân trong người thân mình có ai bị bệnh thì mình cảm rất là lo, phải không ạ? Rồi mình lo lắng, rồi nhiều khi mình ăn không ngon ngủ không được nữa. Thì như vậy đó là mình trong cái cuộc sống là mình có thêm chừng nào thì có nhiều cái đau khổ nhiều chừng đó, phải không? Cho nên đó là cái lúc mà Đức Phật ngài còn tại thế đó, thì lúc đó là bà Visakha có một đứa đứa cháu rất là kháu khỉnh chết đó, thì bà ôm đứa cháu khóc lóc, bà mới đến mới mới thưa với Đức Thế Tôn đó là hiện tại con rất là đau khổ. Thì Đức Phật biết là cái đau khổ của bà là do đứa cháu mất. Thì như vậy đó thì bà muốn là không biết làm thế nào để cho đứa cháu sống lại, bởi vì cái đời sống rất là kháu khỉnh dễ thương và bà rất là thương, nghĩa là không thể nào xa rời được. Thì Đức Phật mới nói này này vì Visakha, nếu nếu mà ở trong thành này đó là con có khi nào con nghĩ là tất cả người trong thành này đều là con của con hết, như vậy đó là con nghĩ như vậy đó là con cảm thấy hạnh phúc hay là không? Thì bà Vishakha, tại vì bà là cái người tu hành chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, hiểu Phật pháp, cho nên bà có cái tâm rất là rộng lớn, cho nên Đức Phật mới hỏi như thế. Thì bà nói là con rất là hạnh phúc khi tất cả những người trong thành đều là người thân của con. Thì như vậy đó, Đức Phật nói này Vishakha, giả chăng một ngày á là ở thành này là bao nhiêu người chết? Thì bà Vishakha nó ít nhất từ 5 đến 7 người chết. Thì như vậy này Vishakha, như vậy đó là con đau khổ biết chừng nào. Thì ngay đó bà mới giác ngộ được. Thì như vậy mới thấy là bà mới giác ngộ được là cái thế gian này thực cực kỳ là đau khổ. Mình cái đau khổ đó là nó không có phải đó là cái người mất mà đau khổ, mà cái đau khổ đó là do cái tâm mình nhiễm trước mà đau khổ. Đó là mình cho người đó là người thân của mình và ra đi mình cảm giác rất là ngậm ngùi và đau khổ. Mà nếu mà tất cả thế gian này đều là người thân của mình hết thì như thế nào? Thì bây giờ quý vị thấy đó là do cái tâm ái mà nó đau khổ thôi. Thí dụ như cái người ngoài chết đó là mình buồn chút xíu thôi, phải không? Buồn chút đỉnh thôi. Nhưng mà cái người thân mình mất đó là mình cảm giác buồn rất là lâu. Tại vì mình cho là cái người ngoài đó, cái người đó là không dính dáng gì mình hết, còn cái người này là cái người ruột thịt của mình. Nhưng mà luận lại ở trong luân hồi đó thì tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của mình hết, phải không ạ? Thì như vậy đó là tại sao mà cái người ngoài mình mất mà mình không đau khổ. Cho nên là trong sám hối sáu căn đó là người dân chết chóc, nước mắt ráo khô, thân quyến qua đời đầm đìa lệ máu, đó là do cái tâm nhiễm trước thôi. Thì như vậy đó là có nhiều là khổ nhiều thôi. Cho nên tất cả chúng sanh ở trong lục đạo luân hồi này đều có cái khổ như nhau hết. Quý vị đừng nghĩ là chư thiên không có khổ, nghĩa là những chư thiên mà đến khi hết phước đó là năm tướng xuất hiện, mà năm tướng này xuất hiện rồi đó là khiến cho họ đau khổ ghê lắm. Thứ nhất là cái người của họ đó là nó bốc ra những cái mùi hôi thối, và họ không có thích ngồi ở trên những cái tòa của ngài nữa, của chư thiên, nó không thích ngồi ở đó nữa, và mất thần thông, và trên đầu hoa rồi nó héo hết, rồi ở dưới nách thì nó cũng bốc ra những cái mùi hôi thối như vậy đó. Thì như vậy những chư thiên nó cực kỳ là đau khổ. Mà quý vị biết á, là cái người sướng chừng nào á là khi họ bị tai nạn họ khổ chừng đó. Còn cái người mà họ khổ nhiều rồi, bây giờ khổ thêm chút á, thì như họ còn ráng chịu được, mà sướng quá mà họ khổ là ghê lắm. Giống như vua chúa đó mà họ sung sướng như vậy, nhưng đến khi mất ngôi là họ cực kỳ họ đau khổ, họ chịu đựng không nổi, họ tự sát, phải không ạ? Cho nên đó là những nhà triệu phú tỷ phú là mình thấy là họ sung sướng tiền bạc vô kể, nhưng mà họ bị một cái gì gọi là bị xúc phạm hay bị sốc vào trong người, họ có thể đi tự tử là những tài tử rồi mình nghĩ là họ đời sống của họ là thăng hoa biết bao nhiêu, người ca tụng mà khen ngợi, mà lâu lâu là thấy treo cổ tự tử và chết đủ kiểu hết, phải không? Cho nên là quý vị thấy là cái đau khổ của thế gian, tại sao họ phải chết? Bởi vì họ quá sức là đau khổ. Đó là như vậy đó. Đó là những cái loài chúng sanh mà của Atula. Thì như vậy đó là ở nơi Việt Nam đó, là cái bên đứng về cái góc độ của dân tộc đó, và cái nguồn gốc của con người đó là tương truyền rằng đó là cái dòng giống của Việt Nam đó là thuộc về con rồng cháu tiên, phải không ạ? Là họ nói rằng đó là ngày xưa là Lạc Long Quân và gặp là Âu Cơ, tức Âu Cơ là một bà tiên, Lạc Long Quân là con rồng, đó là thì hai người gặp và thương nhau. Thì khi thương nhau rồi đó thì họ sanh ra được một năm 100 trứng, phải không ạ? Thì 100 trứng này đó là sanh ra đó là 50 người nam và 50 người nữ, phải không ạ? Thì đến khi đó là cái nhân duyên á là nó không được lâu dài, bởi vì loài rồng là phải sống dưới nước, còn tiên là phải ở trên trời. Cho nên vì vậy là cái mối tình này là cũng không được kéo dài. Cho nên vì vậy đó là hai người mới ly dị, mới chia ra. Tức là nghĩa là 50 người đó là theo Âu Cơ là đi lên trên núi, tức là làm là bây giờ mình là con cháu ngày nay là thuộc về 50 người, rồi còn 50 người là đi xuống biển, tức là để mà làm rồng, phải không? Thì như vậy đó là cái dòng máu của mình đó là thuộc vào cái loài rồng, phải không? Có sẵn, phải không? Thì cũng có một cái sự kiện nữa, tức là cái thời Lý đó, tức là đầu Lý đó là của là người Lý Long Quẩn á, Lý Công Quẩn, tức là lúc đó đó là còn nhỏ thì được sư Vạn Hạnh đó là nuôi, sư Vạn Hạnh đoán biết cái người này sau này sẽ làm vua đó. Thì đến khi mà cái Tiền Lê đó là lúc đó vua Lê ngoại triều đó là ổng bị sa đọa đi, và ổng không có năng lực để mà phục vụ cho đất nước, tức là ổng sa đọa theo cái ngũ dục á, đến nỗi mà ổng lên mà ngự triều đó ổng không ngồi nổi đó, mà ổng chỉ nằm thôi đó, tức là ổng không còn sức khỏe nữa, tức là bệnh tật ghê sợ lắm. Thì lúc đó đó là triều thần nó hỗn loạn, thì các vị đại thần mới lật đổ ổng đi và mới đưa Lý Công Quẩn lên làm vua đó, thì sau này gọi là Lý Thái Tổ. Thì khi mà ở nơi lúc đó đó thì Lý Thái Tổ mới dời thành đến La Thành, tức là về dời đô về La Thành. Thì trong đêm đó đó là ông ta nằm mộng thấy một con rồng vàng từ dưới đất mà bay lên. Thì khi mà thấy từ dưới đất bay lên á thì ông ta mới đặt cái thành ở cái chỗ đó, sau này gọi là thành Thăng Long đó. Thăng là con rồng bay phải không? Nhưng mà rồi sợ con rồng nó bay luôn, cho nên mới đến chỗ Bắc Ninh á, là mới đặt cho cái chỗ Bắc Ninh á là con rồng mới đáp xuống gọi là Hạ Long. Bây giờ quý vị đi về gọi là Vịnh Hạ Long đó. Cho nó bay lên nó mất hơn đó. Đó. Cho nên vì vậy đó là cái con rồng thật ra đó là một cái con vật mà mình không có, đấy là có thể là con vật tưởng tượng thôi, và mình cũng chưa ai thấy cái con rồng như thế nào cả. Nhưng con rồng này đó là bởi vì nó có cái năng lực rất là lớn, cho nên chỉ có những người mà có nhiều phước đức như Đức Phật đó là ngài thấy nhiều, và ngài thường hay diễn nói trong kinh chút nữa sẵn hẳn nói. Thì như vậy đó là con rồng đó là cái đầu của nó đó, cái thân thì giống như con rắn mà cái đầu như con sư tử, mà cái móng vuốt của nó đó thì giống như là chim ưng, phải không ạ? Đó là nó có cái năng lực rất là lớn, là có thể là nó làm mưa làm gió, không có thể có những thần thông nó biến đủ thứ dạng hình người. Đó là thì đó là bên Việt Nam, cho nên vì vậy đó là cái gốc của cái người Việt và của chúng ta là có sẵn cái dòng máu rồng, là họ nói như vậy thôi. Thì ở trong cái đối với các thiền sư đó là cái vấn đề này đó là có một cái nét đặc trưng, nghĩa là các ngài hay nói đó là rồng rắn lẫn lộn thật giả khó phân, nghĩa là con rắn đó là tượng trưng cho phàm phu, mà con rồng đó là tượng trưng cho cái người giác ngộ, phải không ạ? Cho nên đó là từ rắn mà chuyển thành rồng, tức là có cái năng lực nó phi thường, nghĩa là con rắn á chỉ nó trường ở dưới đất thôi, con rồng á thì nó có thể nó bay được. Thì như vậy giống như là cái phàm phu đó là theo cái thức tình lục dục đó là bị cái thân tứ đại này, thân ngũ ấm này nó che đậy, cho nên á là khiến cho chúng sanh á là không có một cái năng lực mà tự do tự tại được. Mà đến khi mà mình giác ngộ rồi đó là không còn những cái ngũ dục nó chi phối, nghĩa là không còn những cái tâm hành nó ngăn che đó, tức là không còn truyền cái đó, thì lúc đó đó là mình có cái năng lực nó tự tại, tức là không còn bị ngăn trở, đi tới lui động dụng qua lại rất là tự tại. Cho nên á là rất là an lành, giống như bây giờ là quý vị mình làm cái gì đó là nó đều là mình cảm giác là có sự trói buộc ở trong hết. Ngày thí dụ như ai biểu mình làm á là mình còn gặp bực bội khó chịu, mình cảm giác rất là khó chịu, mình không bao giờ làm việc rất là thoải mái. Nghĩa là ví dụ bây giờ quý vị vào trong cái hãng làm đó, mình không bao giờ mà mình cảm giác rất là thoải mái được đâu, bởi vì mình cảm giác là xung quanh đều là những cái áp lực với mình hết. Tức là mình nếu mà mình làm sai hay là mình làm có điều gì hết là mình cảm giác rất là lo sợ, bởi vì rồi mình lo sợ mất việc đủ thứ hết, tức là bị cái áp lực bên ngoài. Và cái đời sống hiện tại của mình đó là mình luôn luôn là bị áp lực bởi cái môi trường, ví dụ như là thời tiết nóng lạnh, tuyết mưa đều là áp lực mình hết. Rồi mình sợ gió, sợ đủ thứ, tất cả đều áp lực từ do mình sợ. Là bởi vì mình chưa có giác ngộ, thưa quý vị. Đến khi mà mình giác ngộ rồi đó, mình không còn sợ bất cứ một năng lực nào hết. Ở nóng, ở lạnh, ở trong bất cứ phạm vi nào mình cũng tự tại, tùy duyên mình sống đó. Cho nên là mình không còn bị một cái gì nó ngăn trở. Và trong lòng của mình đó, là làm cái gì nó cũng thoải mái đó. Tâm thức của mình đó, là lúc này nó rỗng lặng, tức là mình tới lui nó không có còn bị nó sai xử nữa. Ví dụ bây giờ là mình nghĩ, mình làm theo tình thức, là mình nóng giận mình cũng làm theo, mình tham mình cũng làm theo, rồi mình bực bội khó chịu mình phiền não làm theo. Bữa nào quý vị thấy người nào phiền não họ làm việc quý vị biết liền à? Bởi vì tại sao? Bởi vì bị phiền não nó sai xử. Cái người nóng giận là họ làm việc là quý vị biết à, nghe nó cộp cộp nó bụp bụp liền, là bởi vì là do bị cái nóng nó sai xử, nó khiến cho cái con người. Nhưng mà mình luôn luôn là bị trói buộc cho nên không được tự tại, đây là mình gọi là rắn. Đến khi là rồng á, có cái năng lực là tự do tự tại, là mình có thể vượt qua hết tất cả những cái phàm tình của thế nhân. Cho nên á là mang cái dòng máu rồng thì không phải nói đến cái thân xác, nhưng mà để hợp pháp thì cái dòng máu rồng có thể nói đó là một cái năng lực tự tại sẵn có nơi tất cả chúng ta. Nghĩa là con người Việt, là người Việt Nam, cũng như là tất cả chúng sanh đều có sẵn một cái năng lực đó, mà mình á là làm sao mình phát huy được cái năng lực đó thì mình được tự tại. Thì cái con rắn này nó chuyển hóa con rồng, thì như vậy có con thì nó chuyển thành nó rồi cực kỳ nhanh, nhưng mà có con nó chuyển từ từ. Cho nên vì vậy đó là con chuyển từ từ thì giống như là chúng ta vậy đó, nghĩa là lâu nay thì mình bị trói buộc nhiều, bây giờ mình buông tất cả những sự trói buộc đó, cho nên khiến cho cái tâm của mình đó là nó được tự do tự tại từng phần đi lên. Đến lúc quý vị mọc sừng, mọc râu, mọc vảy rồi mọc vuốt đồ ra là quý vị thành một cái con rồng vĩ đại, thì đó là cái chỗ năng lực tự tại. Cho nên khi mà ngài Đức Sơn mà ngài đến chỗ Long Đàm đó thì ngài mới hỏi đó là đã đến Long Đàm mà không thấy Đàm cũng không thấy Long. Như vậy lúc đó ngài lúc đó ngài Long Đàm Sùng Tín đó, ngài mới nói đó, như vậy đó là thầy đã sắp tới, đã gần được Long Đàm, nghĩa là gần đến đó mà lại không thấy gì hết thì lúc đó là gần. Nghĩa là khi mình đến nơi, mình tu hành, mình đến nơi mà mình lại không có, lúc đó mình không còn thấy gì hết. Thí dụ như bây giờ là quý vị tu á, là quý vị còn thấy, nghĩa là mình tu á, là mình còn thấy được thanh tịnh, mình tu á, là mình còn thấy được cái này được cái kia, được an ổn, được hạnh phúc, chút đỉnh chút 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 vậy đó là được vậy đó. Nhưng mà tất cả những cái được đó là nó vẫn liệt về cái sự trói trói buộc. Đến lúc mình tu mà mình thấy à, không không có gì hết, chỉ là một cái đời sống thường nhật, đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng. Giống như có người hỏi thế nào là đạo, ngài Triệu Châu hỏi ăn cơm chưa rửa bát đi là quý vị cảm giác được hạnh phúc tự tại đó. Tức là cái chỗ đó là không có còn năng sở, không còn tâm hướng, không còn có chỗ đến, mà chỉ là cái đời sống thường nhật thôi. Thế là, mà trong cái đời sống thường nhật đó như bao nhiêu người khác, nhưng mà chư tổ đó là chư tổ, những người mà liễu đạo đó, là họ sống rất là phi phi thường, không đồng phàm phàm phu. Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ sức cách. Cho nên quý vị thấy là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là Bồ Tát Quan Âm Nam Hải ha, ngài đứng trên đầu con rồng ở giữa sóng biển cuồn cuộn như vậy đó, ngài đứng trên cái con đầu rồng rất là vững vàng, tay cầm cái bình cam lộ và cái tay cầm nhành dương để mà phổ độ chúng chúng sanh. Thì như vậy đó là ở trên cái sóng gió, ở trên cái phong ba bão táp, sóng gió của sáu trần, của cái bát phong, nhưng mà Bồ Tát vẫn được tự tại ở trên đó. Tại sao được tự tại trên đó? Là từ việc đứng trên con rồng, nghĩa là đứng trên con rồng đó, nhờ con rồng nó bảo hộ, cho nên khiến cho Bồ Tát là được đứng một cách rất là nhẹ nhẹ nhàng. Thì như vậy đó là con rồng đó tượng trưng trong cái sức năng lực, một cái năng lực tự tại, một cái năng lực mà có thể đứng trên sóng trên nước mà cũng không bị cái sóng nước nó nhận nhận chìm. Đó là cái năng lực tự tại của Bồ Tát. Thưa quý vị, cái năng lực đó có ở trong chúng ta mà. Thưa có, nghĩa là cái năng lực tự tại đó là một cái sức sống mà mình không có sợ hãi bất cứ một năng lực nào hết, và mình không có bị những cái theo cái bát phong nó đến mình cũng không sợ, và tất cả những cái thịnh suy mình cũng cũng không sợ. Tại sao không sợ? Bởi vì mình liễu tri các pháp là nó thuộc về vô vô thường, là duyên sinh thôi. Cho nên vì vậy đó là nó không có cái gì ngăn trở được hết. Từ đó mà mình ở trên cái được cái sức tự tại đó thì lúc đó cái lòng từ bi của mình mới đủ, đó là cái nước cam cam lồ. Cái lòng từ bi đủ rồi đó thì cái tự nhiên cái sức nhẫn nhục của mình đó là nó cũng đủ theo, đó là cái nhành dương, từ đó mình mới ban rãi cho chúng sanh được. Thì thưa quý vị đó là chỉ có cái sức tu mình mới có đủ cái năng lực đó, còn không có tu mình không đủ cái năng lực đó đâu. Bây giờ quý vị tu chưa đủ, quý vị nói mình từ bi, mình lo cho chúng sanh, mình làm cái này làm cái kia, hoàn toàn đó là cái giả thôi, nói chơi thôi, chứ thực ra mình không có làm nổi. Mình có thể tập làm thôi, tức là mình sơ phát tâm thôi, nhưng mà đúng nghĩa đó là mình chưa có làm nổi. Cho nên vì vậy đó là cái việc tu hành mình tạo cho mình một cái năng lực thì lúc đó là vẫn là cái rất là cái quan trọng đối với chúng ta. Thế mà thì trở lại vấn đề cái con rồng, thì cái con rồng đó là ở trong cái kinh điển đó thì thường hay nhắc tới. Thí dụ như là cái lúc mà Đức Thế Tôn đản sanh đó, là lúc đó là có hai cái con rồng. Thì hai cái con rồng này đó là Thiên Long, tức là một con là Nang Đà, một con là gì đó cũng là Nang Đà, rồi có hai cái tên sau nữa, thì phun ra hai cái nguồn nước. Thì hai cái nguồn nước này đó là một nóng một mát để mà tắm rửa cho Đức Thế Tôn. Nhưng mà trong kinh Sức Diệu lại nói rằng có chín con rồng tắm chứ không phải là hai con, cho nên là có chỗ nói thì nó cũng hơi có cái sai khác như vậy. Lúc đó Đức Phật vừa đi bảy bước đó, là hoa bảy hoa sen nở, ngài đứng xong á là chư thiên á là mang lụa xuống để mà đỡ ngài là lên trên cái giường đó. Thì lúc đó là chín con rồng này phun nước dội sạch hết tất cả những cái nhơ quế cho chúng chúng sanh. Thì ở chỗ này đó là thường những cái nhà mà họ họ đọc những cái chỗ này là họ có những cái lời bình, họ nói rằng đó là chín con rồng này là tượng trưng cho tất cả những cái chướng duyên nghịch cảnh, và hai cái nguồn nước là nóng và lạnh đó tượng trưng cho cái thiện ác, tức là nhờ những cái tất cả những cái chướng duyên nghịch cảnh đó khiến cho tất cả những cái nhơ quế của chúng sanh đó nó tan biến hết. Cho nên vì vậy đó là ở thế gian á, là mình thấy đó là tại sao cái cõi này đó là dễ tu, bởi vì cõi này là có cái chướng duyên, mà có cái chướng duyên đó thì lúc đó mình tu hành mới dễ đạt đạo. Còn nếu mà mình tu hành mà không có cái chướng duyên á, là quý vị là rất là khó đạt đạt đạo. Nhưng mà đa phần á thì ai cũng sợ cái chướng duyên hết, tại vì khi mà mình gặp chướng duyên mình cảm giác mình bị mất mát, mình đau khổ. Mà quý vị biết tại sao mình mất mát, tại sao mình đau khổ không à? Là bởi vì cái tham trước mình nhiều, cái lo lắng mình nhiều và cái sợ hãi mình nhiều. Bởi vì lo lắng, sợ hãi và tham trước đó cho nên là khiến cho mình sợ những cái chướng duyên đó. Thì như vậy đó là mới thấy là cái bản ngã của mình đó là rất là lớn. Nhưng mà khi mà những cái chướng duyên nó xảy đến mà mình tự chuyển hóa, mà mình vượt qua được đó, thì lúc đó đó là những cái nghiệp của mình, cái ngã của mình nó bớt đi, và những cái lo sợ lâu của mình nó bớt đi. Đây là nó tiêu dung cái bản ngã, phải không ạ? Tức là cái bản ngã của mình đó là nó mất đi. Thì như vậy đó là do cái chướng duyên nghịch cảnh mà có thể thành tựu được. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa đó, là nhất là trong phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, lúc đó Đức Thế Tôn ngài cầu kinh Pháp Hoa, mà lúc ngài là tiền thân của ngài là một vị quốc vương, sau khi mà bình định thiên hạ xong rồi thì với cái lòng chí thành muốn cầu học kinh Pháp Hoa, thì lúc đó đó là Đức Phật ngài mới rao truyền hết tất cả trong nhân loại đó, là nếu có người nào mà có thể nói được kinh Pháp Hoa cho ngài nghe để ngài học được đó, thì ngài nguyện trọn đời theo hầu hạ, tức là phục dịch, muốn cái gì là ngài cung phụng cái đó. Thì lúc đó có một người tiên nhân đến nói rằng là ta có kinh Pháp Hoa, nhưng mà nếu mà ngài không làm trái nghịch với ta đó thì ta sẽ dạy kinh Pháp Hoa cho. Thì từ đó về sau thì cái vị quốc vương đó mới truyền ngôi lại cho thái tử, và ngài đi theo vị tiên nhân đó hầu hạ đủ thứ. Mà ông tiên nhân này cũng trời thần đức lỡ dữ lắm, nghĩa là lúc nào cũng mang đến cái sự đau khổ đến cho ông vua này, nghĩa là bắt phục vụ, kể cả ổng phải làm giường làm ghế để cho vị tiên nhân nó ngồi nữa, phải không ạ? Rất là đau khổ. Nhưng mà nhờ cái kiên trì như vậy khiến cho là vị vua đó là dẹp được hết tất cả bản ngã, tự nhiên lãnh hội được kinh Pháp Hoa, nghĩa là nhận được cái tri kiến Phật. Nghĩa là đến khi nào mà cái bản ngã của mình nó sạch hết, nó không còn, thì lúc đó là nhận được tri kiến Phật, thì lúc đó mình nhận được trọn bộ kinh Pháp Hoa. Thì như vậy tiên nhân đó, vì tiên nhân đó chính là ông Đề Bà Đạt Đa, mà Đức Phật nói rằng á là không chỉ một đời như vậy mà đã vô lượng đời Đề Bà Đạt Đa cứ theo ta mà phá, cho nên khiến cho ta sớm thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy Đề Bà Đạt Đa là một cái nhân vật biểu trưng, nghĩa là biểu trưng cho một cái sự chướng duyên nghịch cảnh đối với chúng ta. Nghĩa là chúng ta đó là xung quanh mình á là tất cả từ cái môi trường và cái con người là lúc nào cũng có những cái khó khăn nó xảy đến với mình. Nhưng mà đối với cái khó khăn đó, quý vị nghĩ rằng đây là thiện chí thức giúp cho mình tiến đạo, thì như vậy á là quý vị cam lòng và quý vị dễ dàng quý vị tiến đạo. Chứ còn nếu mà mình đụng bất cứ một cái gì đó là mình té ngã và mình đau khổ đó, rồi mình than trời trách đất và mình quỵ xuống luôn á, thì cái điều này là tự mình nó thiệt hại thôi. Tại vì cái cảnh duyên nó đến á là nó không có một cái chỗ này, nó không có từ bi với mình. Nghĩa là một á là nó đập mình té xuống, còn hai là mình ngồi dậy thôi, chứ không phải mình ngồi đây năn nỉ đó. Mình ngồi năn nỉ thôi, làm ơn là giảm bớt cho tôi chút đỉnh để cho tôi ngồi dậy, không có. Tức là nó dập mình té nhưng mà mình phải đứng dậy, mình không đứng dậy là mình chết thôi. Bây giờ là mình chỉ còn con đường chọn duy nhất là mình phải đứng dậy. Nhưng mà không ngờ khi mà đứng dậy đó là khiến cho mình vững chãi hơn. Giống như đứa nhỏ mà nó lớn lên nó đi nó hay té, mà những đứa hay té vậy là nó mau biết đi. Còn mình không dám cho nó đi đó, mình lúc nào mình cũng bồng cũng bế nó, đến lớn nó cũng khó mà đi được, mà nó đi nó không có dẫn. Cho nên hòa thượng nói một câu là đứt càng chai cây nó càng cứng, nghĩa là cái đứt chai đó mà cái cây mà nó ra rễ đó, nó ra rễ rồi đó, mà nó bởi vì là nó khó khăn cho nên tất cả những tiềm năng của nó vào trong cái bộ rễ. Thì cái bộ rễ là nó đi đến đâu nó có thể nó xuyên đá, nó có thể là nó vào trong những cái đứt sét, đứt cứng như vậy đó, thì giông tố bão bùng gì đó thì nó cũng không có ngã được. Còn những cái cây mà mình trồng, mình cứ trồng một cái dung phân mỗi ngày, mình bón nước mỗi ngày, gió ngảy gió thổi nó ngã, tự vì là nó không có cái chỗ tiềm năng để nó vươn lên. Ví dụ giống như một đứa trẻ đó, là nó cuộc đời nó ra là nó quá nhiều cái đau khổ, nhưng mà nếu mà nó có cái nghị lực á, nó nghĩ là nó quá đau khổ rồi, tất cả tiềm năng của nó tập trung vào cái sự học để sau này nó trở thành một cái con người nó vững chãi. Nhưng mà có những cái đứa trẻ là giống như là nó có đầy đủ nhiều cái môi trường thuận tiện nó tốt, thì như vậy nó không tập trung được, bởi vì đó là nó cảm thấy cuộc sống nó rất là dễ. cho nên nó không tập trung được. Giống như là mình mà gặp cái khó khăn gì đó là mình đem hết tâm lực của mình vào đó, thì như vậy đó là nó khiến cho cái nó có năng lực à. Quý vị thấy đó là những cái người mà võ sĩ, những người lực sĩ đó là cái bắp tay họ rất là to, cái ngực họ rất là bự, cái người rồi thân hình rất là vạm vỡ, phải không ạ? Tại sao như vậy? Tức là khi mà họ luyện tập á, họ luyện tập á là tất cả những cái cơ năng, những trong cái cơ thể của mình, khi họ luyện tập như vậy đó thì những cái cơ này nè nó phải chịu đựng một cái sức, của một cái sức của một cái tạ hay là những cái vật thể nào đó nó nặng, nó ráng chịu. Khi mà nó ráng chịu rồi cái nó nở lên nó ráng chịu cái nó nở lên, còn mình mà không tập gì đó thì thôi mình xuống được à. Cho nên vì vậy là nó không có cái sức chịu đựng, nghĩa là nó không có cái chướng, cái khó. Cho nên là những cái người mà trở thành một kiếm sĩ, trở thành một cái võ sư đó là họ trải qua những cái sự tôi luyện khiến cho cái cơ thể của họ nó chắc nịch và nó nhanh nhẹn, là bởi vì là khiến cho cơ thể nó chịu đựng. Thì cũng như vậy đó, là đối với cái chướng duyên nghịch cảnh đó, là luôn luôn là nó xảy đến với mình, mà mình vững chãi, tâm của mình nó càng vững mạnh đó, thì mình dễ thành tựu, tức là dễ thành tựu cái đạo nghiệp. Còn mà nếu mà thuận duyên quá đó thì tự nhiên mình cảm thấy là nó dễ dàng, là không biết là mình có được là những cái tốt giống như là bây giờ hay là không. Thực lại thực tế đó thì giống như là trong cái cuộc đời tu hành của ai cũng vậy, cũng giống như bản thân của Tệ Mãn đó, là gẫm lại cái cuộc đời đó, là tu hành đó, là trải qua luôn luôn là mình cảm giác giống như là tất cả mọi người bỏ rơi mình có cảm giác như vậy. Nhưng mà nhờ vậy mình cứ cố gắng, mình cứ vượt lên, cố gắng vươn lên, mình tạo thân, mình an thân lập mạng chính mình, tự vươn lên với chính mình. Cho nên đó là nhờ như vậy đó là mình mới dễ thành tựu được. Cho nên đến đây gẫm lại đó là tất cả những cái chướng duyên đó là không phải là quán mà trở thành cái ơn hết. Đó là những người mà tạo những cái khó khăn cho mình nhưng mà dễ thành tựu. Khi mà Ngài Động Sơn, mà Ngài là cái người mà đến lúc mà Ngài ngộ đạo rồi đó, thì cái Ngài thiết chai cúng tổ đó, cúng gọi là cúng tổ, giống như bây giờ mình hòa thượng mình cúng tổ Thiện Hoa vậy đó, là cúng tổ đó thì lại là cúng cho Ngài Vân Nham mà không phải cúng cho Ngài Nam Tuyền. Thì cái người đệ tử mới nói đó là con nghe được á, là Ngài đã theo thọ học với Ngài Nam Tuyền một khoảng thời gian rất là dài, mà Ngài Nam Tuyền là cũng là gọi là cũng trợ duyên cho Ngài, cũng nhiều lần cũng khai ngộ và ứng chứng. Giống như là có lần Ngài Động Sơn, cái lúc mà Ngài Nam Tuyền mà thiết chai mà cúng La Hán đó, thì Ngài Nam Tuyền mới hỏi đại chúng đó, thì như là thiết chai cúng La Hán đây đó, là La Hán có đến hay là không? Thì lúc đó đại chúng không ai đáp được. Thì lúc đó Ngài Đồng Sơn nói là đợi có bạn liền đến. Ngay đó Ngài Nam Tuyền ứng chứng. Đây là một cái chỗ mà sơ khởi giác ngộ của Ngài Đồng Sơn. Nhưng mà đến cái chỗ rốt sau đó là chính Ngài Vân Nham khiến cho Ngài Đồng Sơn ngộ đạo, mà Ngài Vân Nham không làm gì hết. Họ đến cái chỗ rốt sau Ngài Vân Nham không nói, mà nhờ không nói Ngài càng cảm giác là Ngài càng phải cố, Ngài thực hiện, cố tìm và Ngài thực hiện. Cuối cùng Ngài chứng ngộ. Khi mà Ngài qua sông thấy cái bóng mình ở dưới nước thì tự nhiên Ngài giác ngộ, nghĩa là lâu nay Ngài không nhận ra, bây giờ thấy cái bóng mình dưới nước, mà cái bóng đó tức là mình, tức là nhận ra cái chỗ giác ngộ. Thì từ như vậy đó là Ngài Vân Nham, Ngài không có giúp cho Ngài Động Sơn giác ngộ, mới tạo một cái duyên, tạo một cái áp lực khiến cho Ngài Động Sơn, thúc đẩy Ngài Động Sơn, khiến cho Ngài Động Sơn giác ngộ. Thì đây là cái người trở thành cái người ăn, nhờ Ngài Vân Nham mà cái chỗ ngộ rốt sau của Ngài Động Sơn. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là cái chỗ mà giác ngộ của tất cả chúng sanh đó là phải tự nơi mình nó phát huy, từ nơi cái chướng duyên, từ nơi cái nghịch cảnh đó mà tự mình là nó thành tựu được. Thì như vậy đó là hình ảnh chính con rồng mà tắm rửa Đức Thế Tôn đó, là tẩy hết tất cả những cái nhơ quế và phiền não, những cái uế trược á. Thì đó là cái hình ảnh mà các nhà họ diễn giả họ nói như vậy. Thì đến khi mà Đức Thế Tôn á, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, mà đến cái tuần thứ ba đó, thì lúc đó tự nhiên là giông bão đến, là ầm ầm nó đến. Nghĩa là quý vị biết là thí dụ như mình ngồi ở trong nhà là còn có sự ấm hay có hít rồi đủ thứ, nhưng mà Đức Phật á, là Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, tức là không có mái che, gió thổi là tạt thôi, mặc dù cành nhánh nhiều nhưng mà mưa nó vẫn len vào thôi. Thì lúc đó là có một cái con rồng chín đầu, tức là nó lên từ sông Hằng đó, là nó lên nó quấn 7 vòng Đức Thế Tôn, tức cái tòa Đức Thế Tôn quấn 7 vòng, và nó xè ra 9 cái đầu, tức là nó che Đức Phật. Và đến khi mà mưa, sau 3 ngày mà mưa dứt rồi đó, là trời quang mây tạnh, thì lúc đó con rồng nó mới tháo ra và nó hiện thành thanh niên đến đảnh lễ Đức Thế Thế Tôn. Thì như vậy đó, thì sau này quý vị qua bên Ấn Độ hay là những cái chùa nguyên thủy đó, là quý vị thấy là họ tạc cái hình ảnh Đức Thế Tôn, tạc luôn chính con rồng để nhớ cái ơn mà con rồng chín đầu này để mà hỗ trợ cho Đức Thế Tôn. Thì như vậy đó, là có một cái điều ý nghĩa trong cái vấn đề tu học của mình, là quý vị đừng bao giờ sợ hãi là khi mà mình tu học đó, là mình sẽ gặp những cái chướng duyên này chướng duyên kia, hay là mình sẽ bị một cái năng lực nào đó đến chi phối mình. Nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói đó, là cái người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là luôn luôn là có thiện tri thức ủng hộ và luôn luôn có Long Thiên Hộ Pháp trợ duyên. Cho nên thí dụ như đời này là quý vị tu học, quý vị nghĩ là đời sau cách ấm mình quên, nhưng mà không sợ đời sau có người nhắc à. Mà mỗi khi mà nhắc là tự nhiên nhớ. Quý vị học ba ba vị tổ đó, là các tổ ra đời các tổ vẫn quên do cách ấm, các ngài vẫn quên. Nhưng mà một khi được chư tổ, những người mà đến khai thị đó, thì các ngài liền giác ngộ thôi, mà giác một cách nhanh chóng trở thành một cái vị tổ. Cho nên là cái đó không bao giờ mất. Thì như vậy đó, là mình tu hành ở bất cứ ở nơi nào cũng có cái sự trợ duyên của Long Thiên Hộ Hộ Pháp đó bà. Cho nên là Long Thiên Hộ Pháp ở đây gọi là Long Thiên, tức là rồng đó, tức là những cái loài rồng đó mà họ ủng hộ. Bởi vì sở dĩ mà ủng hộ những người tu đó là thời Phật còn tại thế, là Long là Thiên Long, Càn Thát Bà, Atula, mà Atula cũng là long, phải không ạ? Thì như vậy đó, là những cái loài này là phát nguyện với Đức Thế Tôn, nghĩa là sau khi mà Như Lai diệt độ đó, thì những người sau này tu hành theo giáo pháp của Như Lai sẽ được là chư Long Thiên mà ủng hộ. Đó là đó, cho nên đó là luôn luôn là có sự ủng hộ, cho nên mình đừng có sợ những cái mình tu mà không ai mà ủng hộ mình, đó là, và luôn luôn là có sự ủng hộ như vậy. Thì như vậy là ở trong cái giáo điện của Đức Thế Tôn lại có một cái hiện tượng, nghĩa là một lúc nọ khi mà Đức Phật đi khai mở chánh pháp ở vườn Lộc Uyển, thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như xong rồi đó, thì Đức Phật đi qua một cái quốc độ khác. Thì cái quốc độ này đó là có một cái nhà thờ lửa, tức là ba anh em Ca Diếp đó, là cái người anh cả đó, là có tới 500 đệ tử, mà nói rằng là họ thờ lửa, là trong cái nhà thờ của họ đó là lửa luôn luôn là cháy, mà trong đó là có một con hỏa long ở trong đó, nghĩa là lúc nào là được cái sự cúng phụng cái con hỏa long đó. Mà con hỏa long này rất là dữ, nghĩa là người nào vào đó là bị nó thổi, nó ăn thịt, nó phun lửa phun khói chết à. Tức là không ai dám vào đó hết, trừ những cái buổi mà trên mỗi lần á, mà những cái họ tế lễ những tất cả những con vật vào đó rất là để cho cái con hỏa long đó mà ăn thịt đó. Thì lúc này đó là giáo pháp là bắt đầu là có ở thời Ấn Độ thời bây giờ rồi, mà giáo pháp vừa ra đời á, là làm chấn động hết tất cả các quốc độ, các lãnh thổ. Ai ai bắt đầu họ biết đó, thì ông Ca Diếp này cũng biết, nên ông ta rất là sợ. Cho nên khi mà Đức Phật đến đó, đó là Đức Phật nói là xin ngủ lại một đêm á, thì cái ông Ca Diếp này đó là ổng mới cho Đức Phật nghỉ ở trong cái nhà thờ đó, tức là ở chỗ cái chỗ mà cái nhà thờ lửa đó, mà chỗ đó có một cái con hỏa long. Và trong lòng của ngài ông Ca Diếp là muốn là Đức Phật ở đó, là sau cái đêm đó đó là bị cái con hỏa long đó là phun lửa chết hoặc là bị ăn thịt. Thì Đức Phật cũng không nói gì hết, ngài cũng thản nhiên vào đó và ngài để bát và ngài tọa thiền trong đêm đó. Thì giữa đêm á, thì lúc đó con hỏa long từ trong nó mới bò ra, tức là người nó rất là ghê sợ và bắt đầu nó phun khói ra Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài vẫn không làm gì hết, ngài ngồi ngài vẫn thản nhiên và ngài khởi cái tâm từ, thì khiến cho cái khói đó nó trở lại cái con hỏa long đó. Và cái điều thứ hai nữa đó là lúc đó đó là con hỏa long nó thấy rằng khi phun khói ra đó là không hại được Đức Phật, cho nên nó mới phun lửa ra. Nó phun lửa ra rất là nhiều, nhưng mà không ngờ là khi mà lửa mà đến Đức Phật á, thì cái lửa cũng tự trở lại nó thiêu đốt nó, cho nên khiến nó đau đau khổ, nó vừa khói ra nó là không thấy đường rồi, mà bây giờ bị lửa nó đốt, mà lửa nó lại đốt nó, cho nên khiến nó cảm giác rất là ghê sợ, nó run nó sợ quá. Đức Phật thấy tội quá đi, Đức Phật mới lấy cái tâm từ đó, ngài mới mở cái bát ra, ngài mới đưa cái bát này, thì đưa cái bát tự biến lớn ra, thì cái con hỏa long đó thì nó thu nhỏ người nó lại, nó vào trong cái bát. Mà khi vào trong cái bát của Đức Thế Tôn rồi, nó cảm giác rất là an lành, giống như là uống cam lộ vậy đó, cho nên nó ở luôn ở trong cái bát đó để nó tránh lửa, mà quý vị biết cái lửa nó là cái lửa không phải từ đâu hết, mà cái lửa cũng của nó, mà cái khói cũng của nó, cho nên khiến nó đau đau khổ. Thì như vậy đó, là trở lại cái hợp pháp, thì quý vị thấy đó là cái lửa nào mà khi mà nó phun ra mà nó tự đốt mình à? Quý vị học Phật pháp kinh nghiệm hay là quý vị từng trải là bởi vì đó là khi mà cái lửa bên ngoài có thể là mình nhóm lò mình đốt củi, có thể mình đốt và mình tránh được, nhưng mà có một cái ngọn lửa mình không tránh được, đó chính là cái lửa sân của mình. Quý vị coi phim Tây Du Ký, lúc đó là Tề Thiên đó là đại náo thiên cung, tức là đánh hết cả, kể cả mà Ngọc Hoàng Thượng Đế còn phải chạy, nhưng mà khi mà đưa Tam Tạng đi thỉnh kinh á là bị Hồng Hài Nhi phun lửa là không cháy, không thể nào vào được động của Hồng Hài Nhi mà bị bất tỉnh nữa. Thì như vậy mới thấy đó là cái lửa bên ngoài á là thắng được, nhưng mà cái lửa lòng của mình á là không thể nào thắng được. Một khi nó phun ra đó là nó chưa đốt người, mà cái người bị đốt trước nhất là mình. Cho nên lúc nào mà quý vị mà trong lòng mình nóng giận á là tim gan máu huyết của mình nó lộn xộn, máu nó cao lên, thì quý vị đo thử quý vị biết, phải không ạ? Rồi người nó bực bội giống như điên loạn, nó đốt hết cả cái trí tuệ của mình. Cho nên ví dụ như bình thường á là cái người đó họ không xử sự hay họ không có cái hành vi đó đâu, nhưng mà khi mà họ nóng giận một cái là họ có hành vi đó, họ xử sự như vậy. Cho nên họ đâu có muốn đâu, mà tại sao họ xử sự như vậy? Bởi vì nó đốt hết trí trí tuệ, tâm can và trí tuệ nó đốt hết. Cho nên là cái lửa này rất là nguy hiểm. Cho nên á là ngài Quyền Giác cài nói là bả hỏa thiêu nhiên hồ tự bì đó, tức là khi mà cái lửa mà bên ngoài nó đến mà để tâm mình hư 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 không á thì cái lửa nó mới tự tắt được. Thì bây giờ muốn có thể mà dẹp được cái lửa sân đó là mình làm sao, là phải để cái tâm mình nó như hư không. Nghĩa là cái tâm đó khi mình nóng giận đó, mình đừng có đè hết những cái nóng giận đó vào ai hết, mà mình lúc đó mình tĩnh tâm lại, mình coi thử coi cái tâm sân đó là nó như thế nào. Lúc đó thì do cái sự tĩnh tâm đó thì cái lửa đó nó tự tiêu đi, là ra đó là cái lửa sân. Cho nên đó là mình không mang, mình nhiều khi mình tưởng là khi mà mình nổi nóng lên là khiến cho người ta sợ, nhưng mà cái điều thứ trước nhất là cái đau khổ là mình trước. Mà muốn mà dẹp được cái lửa đó thì cái hình ảnh mà quý vị thấy Đức Phật chỉ ngồi đó mà ngài khởi cái tâm từ thôi, tức là lấy cái tâm từ bi của mình ra để mà thương tưởng cái con rắn này. Mà khi mà thương tưởng nó đó thì tự nhiên á là tất cả những cái lửa của nó đó không đến được Đức Phật, mà nó tự đau, nó chỉ đau khổ thôi. Đức Phật mang cái bát từ bi ra để mà chứa đựng, thì khiến cho nó vào trong cái lòng từ bi đó, ở trong cái tâm từ bi đó, thì lúc đó mình mới được an lành. Nghĩa là lúc nào mà quý vị nghĩ đến chúng sanh, thương hết tất cả mọi người, từ người trong nhà, người thân thuộc và tất cả mọi người như nhau, người ân, người quán mình, đều rải cái lòng từ của mình ra hết, thì lúc đó mình cảm giác rất là mát lành. Cho nên quý vị thấy có những cái giáo phái mà họ tu, hay những cái pháp thiền đó, họ tu bằng thiền tâm từ đó, nghĩa là họ cứ rải tâm từ ra, cho nên lúc nào họ khiến cho cái xung quanh cái môi trường rất là mát mát lành, và mọi người xung quanh rất là an lành. Thì lúc đó đó là đến sáng ra đó là ông Ca Diếp tưởng rằng là Đức Thế Tôn của chúng ta đã chết rồi, nhưng mà đó là thấy ngài vẫn đi ra ngoài bưng bát ra một cách rất là thản nhiên. Thì lúc đó thì ông ta mới cảm giác rất là hoảng hốt, là như vậy đó là đêm qua là một cái trận chiến xảy ra, thì như vậy chẳng lẽ là cái con rồng, con hỏa long đã chết rồi hay sao? Thì Đức Phật mới biết được ý đó, ngài mới mở cái bát ra, con rồng của ngài vẫn còn ở trong bát của ta, thì mới biết là cái năng lực của Đức Phật rất là phi thường. Thì lúc đó đó là ông Ca Diếp này cái ngã vẫn còn cao lắm, ông nghĩ là mình là thầy của 500 người mà không thể nào khuất phục chứ Đức Thế Tôn được. Cho nên ông ta mới nói là bên lúc đó là trong cái nhà lửa này bị tắt rồi, mà cái người thờ lửa đó là không bao giờ để cho lửa tắt. Thì lúc đó ông mới sai đệ tử là đốt lửa lên lại, nhưng mà đốt hoài không cháy. Thì ông ta mới hỏi Đức Đức Phật là có phải là cái năng lực của ngài khiến lửa không cháy phải không? Thì Đức Phật mới nói là phải. Thì Đức Phật mới hỏi như vậy, ông có muốn là lửa cháy hay là không? Thì ông Ca Diếp đó là tôi rất muốn lửa cháy. Thì như vậy đó là vừa nói dứt lời thì lửa nó tự cháy lên. Thì lúc đó là ông Ca Diếp rất là phủ phục, tức là biết là cái năng lực thần thông của mình á là vẫn không bằng. Nhưng mà ở cái chỗ này là vẫn chưa nữa, thì có đoạn nói là ông ta mới nói với các đệ tử đó là Đức Phật chưa chứng A-la-hán, còn ta là chứng quả A-la-hán rồi, cho nên là cái ngã là nó cao vậy đó. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là này Ca Diếp, nếu ông nói rằng á là ông chứng quả A-la-hán á, thì cái người chứng A-la-hán thì vào trong cảnh giới tịch tịnh, tịch tịnh đó thì khiến cho con người ta không còn tranh hơn thua nữa. Thế là tranh hơn thua phải quấy tranh giành, nghĩa là người đó vẫn là phàm phu thôi. Thì ngay đó ông mới thực sự là khuất phục, thì theo làm đệ tử. Thì ông mới vứt hết tất cả những cái đồ thờ lửa xuống sông. Thì lúc đó là ngài ông Ca Diếp á, là ông xuất gia Đức Thế Tôn, thì cộng với 500 người, thì lúc đó đã có 500 người rồi. Thì tất cả những cái đồ thờ lửa đó là rớt xuống sông Hằng, nó mới trôi ngược ngược xuống. Thì hai người em của ông Ca Diếp đó là mỗi người á là có thêm là 250 người đệ tử nữa, thì mới thấy là tất cả những cái đồ vật thờ lửa của anh mình tại sao lại trôi xuống sông. Cho nên là hai người mới nghĩ là chắc là anh mình có tai nạn gì, cho nên mới kéo mỗi người kéo 250 người đến để mà trợ giúp. Nhưng mà không ngờ đến thì gặp á, thì anh của mình là đã trở thành tỳ kheo rồi, và 500 người đệ tử của anh mình đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi. Thì như vậy đó là người ông anh cả Ca Diếp đó là mới nói với hai người em mình là Đức Phật có năng lực như vậy đó, khiến anh phải theo như vậy. Thì hai người này đó là cũng xuất gia theo Đức Phật luôn, thì cộng lại đệ tử gom lại là 1.000 người đó, thấy không ạ? Rồi những người mà trước rồi gom lại nữa, rồi theo Đức Phật là 1.250 người vị tỳ kheo luôn luôn theo Đức Phật đó. Là từ đó là giáo đoàn hưng thịnh luôn đó, là do Đức Phật giáo hóa đó. Thì trong cái hành trình giáo hóa của Đức Thế Tôn đó là có một cái hiện tượng của một cái con rồng nó xảy ra như thế này. Nghĩa là bữa nọ đó là có một vị tỳ kheo đang tọa thiền ở bên một bờ sông lớn, tức là ở dưới gốc cây đó. Là vị tỳ kheo này đó là tọa thiền, là lúc nào là ngài tọa thiền ngài đi vào trong cái chánh định rất là nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà mỗi lần mà ngài đi vào trong cái thiền định đó đó, thì có một cái con rồng ở trong cái hồ lớn đó, thì nó cảm được cái đức của thầy đi, cho nên mỗi lần ngài vào trong thiền định đó là nó xuất hiện, nó lên, nó cứ bò xung quanh ngài, nó tán dương, nó đi xung quanh nó cứ tán dương. Mà ngặt một cái điều á, mỗi lần mà nó bò xung quanh ngài nó tán dương á thì ngài đi vô thiền định không được. Tức là ví dụ như mình ngồi thiền có ai đi vòng vòng và mình cảm thấy khó chịu phải không? Nhưng mà con rồng nó cứ đi như vậy, nó không hiểu được cái cảm giác của vị thầy tỳ kheo mà nó mến cái đức, rồi nó cứ đi vòng vòng như vậy. Mà nó cũng ngài không biết làm thế nào để mà đuổi con rồng nó đi, là đừng có phá rối tôi ngồi thiền nữa. Nó không biết sao mới đến mới thưa hỏi Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn, mỗi lần con ngồi thiền á là có một cái con rồng nó cứ lên, nó cứ đi nhiễu xung quanh, cho nên khiến con không thể nào mà vào trong định được. Bây giờ xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con đi. Thì Đức Thế Tôn mới nói đó là thôi được rồi, bây giờ con cứ trở về đó con tọa thiền. Nhưng mà nếu mà con rồng nó lên á thì con nói với con rồng á là này con rồng, là ngươi có thể cho ta viên ngọc trong miệng của ngươi hay là không. Thì ngài mới về, ngài mới ngồi thiền vậy, con rồng mới đi lên, nó muốn lên nó đi vòng vòng như vậy. Thì vị tỳ kheo này mới hỏi con rồng, nó là này rồng, là ngươi cung kính ta như vậy ngươi có thể cho ta viên ngọc trong miệng của ngươi không? Thì con rồng mới nói dạ được, để vài bữa nữa con mang tới. Nhưng mà vài bữa nữa ông mất tiêu luôn à. Thì Đức Phật mới nói một cái bài kệ, tức là đối với của cải thì ai cũng ham hết, giàu có như vua chúa vậy đó, nhưng mà mức của lệ sầu tuông, nghĩa là khi mà bỏ một cái vật gì ra thì người ta liền tránh nè, phải không? Cho nên đó là thí dụ như là có ai mà đến nhà mình mượn tiền, bữa sau họ không dám tới đâu, gặp mặt là mượn tiền, gặp mặt mượn tiền ai dám tới, phải không? Cho nên đó là cái lòng tham của chúng sanh. Thì Đức Phật biết là con rồng này đó là có cái viên ngọc ở trong miệng, mà cái viên ngọc rất là quý đối với nó, nhưng mà bởi vì có cái viên ngọc này đó cho nên là nó mới có cái năng lực tự tại, mà không có viên ngọc này là nó mất đi cái năng lực đó, mà mượn cái viên ngọc cho nên là mất cả sinh mạng nó, cho nên vì vậy là nó trốn luôn, là nó dạ vài bữa con mang tới rồi nó mất luôn. Từ đó về sau ngài ngồi thiền nhập định mà vẫn tỉnh bơ, nó không dám tới nữa đó. Cho nên đó là ở đây đó là mới nói là cái chỗ và cái ngã chấp và cái ái ngã của chúng sanh. Nghĩa là tại sao á là mình cảm giác sợ hãi như vậy, là bởi vì á là mình luôn luôn á là mình thấy cái gì nó thuộc của mình là rất là quan trọng, mà đã là rất là quan trọng rồi đó là nó làm chướng ngại mình, nó khiến cho mình mà không có được tự tại. Là ngày xưa á là có một cái ông tướng, thì khi mà ông tướng đó là đi ra ngoài là giết địch rất là nhiều, rất là anh hùng, nghĩa là không có cái gì mà ông tướng này sợ hãi hết. Mà có một cái bữa nọ về nhà, bởi vì ổng là tướng, ổng đánh nhiều cho nên là ổng được vua ban thưởng rất nhiều là kỳ chân dị bảo, thì trong đó là có một cái bát ngọc là ông ta thích ghê lắm. Bữa đó ông cứ đứng ông coi cái bát ngọc nó tự nhiên nó rớt xuống, cái bát ngọc rớt xuống một cái ông giật mình, ông giật mình cái ông nhào xuống ông bưng cái bát ngọc đó, cái ông cảm giác là ông phiêu một cái cảm giác rất là sợ hãi. Thì ông mới nói là ta là một vị tướng lãnh ở ngoài trận địa, là ta không sợ bất cứ gì hết, mà tại sao ta sợ một cái bát ngọc như vậy? Nói xong đập cái bát, cái bóp bể. Từ đó về sau là ông không còn sợ cái gì hết. Nghĩa là, thì ở đây nói về tâm niệm của chúng sanh, nghĩa là bây giờ quý vị còn thấy sợ mất một cái gì đó, quý vị mạnh dạn quý vị buông một cái đó đi, thì quý vị cảm giác là quý vị mới hết sợ được, thì quý vị mới có năng lực tự tại. Chứ còn không mình sợ lắm, ví dụ bữa nào quý vị có cái dĩa quý vị quý quá mà nó rớt một cái là quý vị hết hồn, quý vị nhào xuống, phải không ạ? Bữa nào quý vị cầm cái viên kim cương mà đang coi coi mà rớt xuống, mình giật mình nhào xuống liền, phải không ạ? Nhiều khi mình nhào xuống đó mà mình té xuống mình cũng cam lòng nữa, là bởi vì đó là mình gọi là mình thà mình nghĩ là tay chân mình chầy mình té còn lành lại được, mà giật mà nó bể rồi sao lành lại được, phải không? Cho nên vì vậy mình gì như thế mà mình quên mình, mà quý vị có nhiều khi mà nó quên mình đó, nó vô nghĩa lắm. Có nhiều khi có nhiều người mất của mà họ nhảy xuống sông họ tự tử, có nhiều khi mà họ mất một cái gì đó, mất tình cảm, mất cái gì đó, họ treo cổ họ tự tử. Cho nên cái này liệt vào chết oan chết ức hết, mà quý vị biết mà chết oan chết ức là không thể nào đi đầu thai được, là gọi là cái cô hồn vĩnh tử. Quý vị biết tại sao không ạ? Bởi vì đó là cái tâm niệm của chúng sanh mà. Ví dụ như đó, là khi mà mình bỏ cái thân này đó, là nghiệp thiện thì theo nghiệp thiện, nghiệp ác theo nghiệp ác. Nhưng mà cái tâm oan ức đó nó không thuộc thiện hay ác, tức là cái tâm nó tìm kiếm, cái tâm nó đau khổ, nó chơi vơi mà nó không bao giờ giải tỏa được. Cho nên vì vậy là quý vị là hay là người thân mà mất của quý vị hay là cúng thất đó, tức là để làm chi, để tụng kinh để siêu độ đó, để làm chi, để siêu độ nghĩa là không phải là siêu độ cho họ lên được cái chỗ nào đó, mà những cái thần thức đó khi mà họ chết oan chết ức, hay những người mà họ còn chết mà tiếc của đó, họ còn lai quảng vãng xung quanh con cháu, bây giờ vô mình cúng mình tụng kinh, mà khi mà tụng kinh như vậy đó là khiến cho cái thần thức đó giác ngộ. Họ giác ngộ rằng họ thấy là cái thế gian này là vô thường, của cải là giả tạm do kinh điển họ hiểu đó, thì như vậy là họ đi, chứ không phải do kinh điển mà đưa họ lên thiên đàng, thưa quý vị, không có đâu. Cho nên là có những thần thức qua một thời kinh họ có thể giác ngộ họ đi liền, nhưng mà có thần thức phải trải qua 7 tuần lễ, đúng không ạ? Và có khi là có thể là trì trệ hơn nữa, là do cái sự cảm ngộ của họ nó không thấu triệt được. Cho nên là quý vị biết đó, là tại sao quý vị Phật tử đó, là học Phật pháp dễ hiểu và dễ cảm ngộ, bởi vì quý vị có chủng tử, thứ hai nữa quý vị đã từng học Phật pháp rồi, quý vị nghe là quý vị hiểu, quý vị liền ngộ dễ lắm. Còn cái người mà chưa từng biết Phật pháp thì họ không bao giờ mà họ khó mà họ ngộ được lắm. Ví dụ như cả đời họ không đi chùa, nhiều khi họ đặt chân vô chùa họ không muốn vô chùa nữa. Có nhiều người vô chùa rồi họ đi vòng vòng ở ngoài thôi, chở vợ con vô chùa mà đứng ngoài thôi, khi nào vợ con ra đưa về thì không đặt chân vô chùa, phải không? Bởi vì họ không có cái chủng tử đó. Thì như vậy đến lúc mất, bởi vì giờ họ tụng kinh họ ngộ được không ạ? Không có. Cho nên học Phật pháp rất là có lợi lạc. Cho nên đó là ở đây nói đến cái vấn đề là khi nào mình còn có những cái tâm chấp, những cái tâm mình nhiễm ô đó, mà nó còn dính vào cái gì là quý vị phải cởi bỏ. Quý vị coi lại đi, ví dụ bây giờ là mình quá sức tham tiền, quý vị phải phải cẩn thận. Mình quá sức để ý đến tiền và mình lo lắng về tiền bạc, mình phải cẩn thận. Tại vì đó là nếu mà mình lo lắng và mình đau khổ gì nó, một khi mình bị vô thường á, là cái niệm đầu tiên nó là mình nghĩ về nó đó. Mà thưa quý vị, nghĩ về nó là không có siêu được. Ngày xưa là có ông thầy đó, là cái cuộc đời của ngài là đạm bạc, sống trên non giả thôi. Nhưng bữa đó ngài trồng mía, mà trồng mía đó thì những cái cây mía lên nó mập mạp, nó dễ thương, mà ngài thương lắm. Ngài thương cái cây mía, mỗi ngày ra săn sóc tưới dung bón nó. Quý vị biết hả, khi chết thành gì không ạ? À? Thành con sâu ở trong mía, ghê không? Tức là có một chút tham luyến nào mà nó dính vào đó thì tự nhiên á là tâm hành của mình nó dính vào đó, là khi bỏ cái thân này thần thức gá vào đó liền. Cho nên ngày xưa cái chuyện mà ông Tăng mà mê chiếc y Phật tử mà cúng chiếc y mà tốt nó xịn quá đó, cho nên là ổng cứ mân mê chiếc y đó, ổng chết thành cái con rận trong đó. Thì khi chết thành cái con rận trong đó thì cái luật của tỳ kheo, khi mà một vị tỳ kheo chết là phải chia tài sản liền. Nhưng mà lúc mà vị tỳ kheo đó mà qua đời đó là Đức Phật nó ngưng lại 7 ngày, các ông không nên chia tài sản. Thì sau 7 ngày đó Đức Phật mới chia tài sản, cho chia tài sản đó là tất cả y bát, những cái đồ vật đó là chia cho những vị tỳ kheo nào không có, hoặc là chia đều ra. Thì các vị tỳ kheo mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, lâu nay đó là chư vị tỳ kheo mất đó là ngài cho chia liền, còn bây giờ tại sao vị tỳ kheo này 7 ngày? Thì Đức Phật mới nói nguyên do, nên bởi vì ông tỳ kheo này đó là ông được người ta cúng cho một cái chiếc y quá quý đi, cho nên là quá mỗi ngày cứ để tâm vào cái chiếc y đó. Bây giờ là ông mất rồi đó thì ông ta thành cái con rận trong đó. Nếu mà bây giờ các thầy mà chia liền đó thì cái con rận này đó là nó sẽ bị đau khổ, mà nó đau khổ nhiều chừng nào á là nó sẽ đọa vào trong cảnh giới khổ chừng đó. 7 ngày sau con rận đó đã chết rồi, bây giờ các ông chia tự nhiên. Các bạn, cho nên cái này là cái rất nguy hiểm cho cái vấn đề thọ sanh của mình, thưa quý vị. Ví dụ như bây giờ là mình quá sức là tham luyến của cải vật chất đi, bây giờ mình mất rồi người nhà không biết, không ạ? Cho nên là mới vừa mất xong là nhà bắt đầu chia tài sản, thậm chí có nhiều gia đình á là cha mẹ chết ngồi đó mà đã giành giật của cải rồi, đau không ạ? Đau. Mà những nhà Phật tử đó, những người mà Phật tử đó là họ thuần thành thì họ biết như thế này, là sau 49 ngày hoặc sau 100 ngày thì họ, hoặc đến lúc xả tang họ mới chia tài sản, họ mới chia tài sản ra, thì lúc này không sao. Bởi vì đó là cái tâm tham trước của chúng sanh đó, là quý vị biết là nó mình không có lường được đâu. Bởi vì nhiều khi á là nó có thể là nó xảy ra bất cứ lúc nào mà cái tâm hành của mình, mỗi ngày mình sống, mình thương, mình nhớ, mình đủ thứ, mình cái nào mình cũng dính hết, thì như vậy cái đó rất là cái nguy hiểm cho cái vấn đề mà thọ sanh. Cho nên đó là cái chỗ mà mình học Phật pháp, mình biết là mình buông xả chừng nào á là mình mạnh chừng đó. Cho là trong chuyện thiền sư là có ngài Kim Bích Phong đó, là quý vị nhớ đó, cuộc đời của ngài, ngài xả ly hết tất cả, chỉ có cái bát ngọc ngài không xả nổi thôi, từ cái bát ngọc quá quý đi cho nên ngài xả không nổi. Cho nên vì vậy đó là mỗi ngày ngài cứ thực ăn cũng từ bát ngọc, ăn xong ngài rửa, ngài mưng mê để đó. Bữa đó thì khi mà ngài tọa thiền nhập định á, ngài vẫn để cái bát sát bên, nghĩa là có chuyện gì ngài giói tay ngài che liền, ngài giữ liền. Thì lúc đó quỷ tốt, lúc đó đến lúc ngài tận số rồi, quỷ tốt mới lên mới dẫn ngài đi đó. Mà ngộ một cái là bởi vì cái người nhập vào trong cái cảnh giới thiền định đó là dù cho quỷ thần cũng không thể nào thấy được, cho nên là đến đó quỷ tốt đến mà tìm ngài không ra, quỷ vô thường đến mà tìm không ra để bắt ngài đi. Thì lúc đó đó thì cái quỷ tốt này mới hỏi rằng đó là làm sao mà có thể thấy được ngài Kim Bích Phong mà rồi để mà đưa ngài đi hỏi thổ địa như vậy đó. Thì thổ địa mới nói bình thường á là tôi thấy đó là ngài Kim Bích Phong cái gì cũng tốt hết, nhưng có cái ông tốt là ông mê cái bát ông không tốt thôi. Cho nên bây giờ ông á là chỉ cần là khui cái bát mà nó động đậy ra cái tiếng kêu, thế là ông cũng xả định, mà xả định khởi niệm tham trước là các ông sẽ thấy được. Thì y như rằng là khi mà đang ngồi đó thì lúc đó là quấy động cái bát vừa động lên đó ngài không thể nào nhập định được. Thì lúc đó ngài vừa khởi niệm ra quỷ tốt thấy, vừa quỷ tốt vừa thấy đó thì ngài mới giật mình đi, ngài mới nói đó là ta tu hành bất lực, tại sao để cho quỷ thần thấy. Cho nên ngài mới tìm ra cái nguyên nhân nào mà khiến cho quỷ thần thấy, đó là do cái thâm chứ cái bát, ngài đập bể cái bát. Ngài mới nói là nếu mà các ông mà trói được cái hư không này đó thì mới bắt được ta Kim Bích Phong. Tức là hư không sao trói được, phải không ạ? Cái năng lực của cái người tu á là như vậy đó. Cái giải thoát á là quý vị đừng có nghĩ là mình phải bay lên trời mình giải thoát, hay đến cái cảnh giới cực lạc mới giải thoát, mà cái giải thoát của cái người tu là làm sao dứt bỏ hết tất cả những cái tâm tham nhiễm. Nghĩa là những cái tâm tham nhiễm không còn á là lúc đó là quý vị á là mới có đủ cái năng lực. Còn có một chút tâm tham nhiễm thôi đó là nguy hiểm. Quý vị biết ông Bùi Hưu là ông đã từng ngộ giải rồi, tức là ngộ về giải ngộ, ông đã từng giải ngộ rồi đó. Ông theo ngài Hoàng Bá đó là ông tu học rất là tinh tấn chứ không phải thường đâu. Nhưng mà là bởi vì ông ta làm quan, cái tâm tham trước nó còn nhiều, cho nên đến lúc ông ta sắp sửa lâm chung rồi đó, thì bữa đó đó là ngài Hoàng Bá đang ngồi trong thất đó, thì tự nhiên ngài mới thấy được cái chuyện mà ông Bùi Hưu ông sắp sửa mất rồi, cho nên tự nhiên cái ông hét lên Bùi Hưu, là ngồi ở trong phương trượng thôi. Thì lúc đó là ở bên kia đó là ông Bùi Hưu tự nhiên giật mình dậy. Thì qua ngày Hoàng Bá mới đến mới thăm, thì ông Bùi Hưu ông mới nói đó là hồi nãy đó là tự nhiên á là con lúc đó là tự nhiên bất tỉnh, là đi vào trong một cái hồ lớn, tự nhiên thấy mình đi hồ lớn thì lại thấy một lão tăng hét một tiếng cho nên con giật mình dậy, thấy không ạ? Thì lúc đó ngài Hoàng Bá mới nói là nếu mà không có tiếng hét của ta là ông đã thành rồng rồi, thấy không ạ? Thì như vậy đó là do cái tâm tham luyến chừng nào thì khiến cho cái mình dễ dàng, mình dễ đọa vào trong những cái cảnh giới mà mình không lường được. Bởi vì quý vị thấy cái kiếp sống của mình là nó chỉ 70 năm hoặc 80 năm hoặc có thể ngắn hơn hoặc ngày mai mình không biết. Nhưng mà khi mình bỏ cái thân này là chưa chắc là mình làm được cái thân người, mình không thể nào tự tin được. Bởi vì một cái niệm bất giác là thác sanh vào trong cái cảnh giới thôi. Giống như những nhà tu là đắc lực đó, là quý vị thấy là đã tu hành tại sao lại làm con rận, tại sao lại là con sâu ở trong mía. Nhưng mà qua cái kiếp đó các ngài giác ngộ được, các ngài có thể thành người, các ngài có thể tu hành hoặc đi vào những cảnh giới lành khác. Nhưng bởi vì một cái niệm nó che thôi. Thí dụ như bây giờ là quý vị hiện tại quý vị làm rất nhiều cái chuyện tốt, phải không ạ? Là quý vị tin rằng khi mình làm nhiều cái chuyện tốt mình chết mình sanh đi đâu à? Mình sanh về trong cảnh giới lành, mình tin vậy, phải không ạ? Nhưng bây giờ là bình thường quý vị làm nhiều chuyện tốt như vậy. Nhưng mà một cái lúc nào đó một cái tâm niệm khởi lên, một cái tâm niệm xấu nó khởi lên à. Khi một cái tâm niệm xấu nó khởi lên dù nhỏ đến đâu á, là lúc đó quý vị còn cái niệm tốt không à? Không có cái niệm tốt. Nghĩa là những cái niệm đó nó đã che cái tâm của mình rồi. Cho nên dù cho cái người tu hành hay là cái người làm phước như thế nào, nhưng mà đến cái lúc lâm chung, tức là cái cận tử nghiệp, khởi một cái niệm xấu thôi, dù niệm xấu nó nhỏ đến đâu, thì cái niệm xấu đó khiến người đó vẫn đi thọ thọ sanh. Đây là cái cận tử nghiệp rất là quan trọng. Cho nên vì vậy là người tu của chúng ta lúc nào cũng phải dè dặt hết, lúc nào cũng phải là có một cái năng lực, cũng phải có cái sức mạnh tu hành, và phải kiểm nghiệm lại coi là những cái điểm yếu của mình ở cái chỗ nào. Mà khi mà kiểm nghiệm lại đúng rồi đó, thì rồi mình mới viễn ly được. Mà mình viễn ly được thì mình mới tu hành được. Cho nên thì hôm nay là nhân cái ngày năm mới, tức là năm thìn, thì về luận về cái con rồng trong năm thìn, thì mấy thầy cũng có cái ít lời nhắc nhở cho quý vị Phật tử, nói về cái con rồng ở trong cái giáo lý Phật Đà và hợp pháp, ý nghĩa để cho mình viễn ly được và chuẩn bị cho năm tới. Là thứ nhất là hai cái vấn đề quan trọng. Thứ nhất là mình bỏ sân, nghĩa là mình nóng giận nhiều là nó nguy hiểm đến cho mình. Mà cái người nóng giận đó là tự đốt cháy mình thôi, tự thiêu đốt mình. Cho nên vì vậy đó là mình phải bỏ cái nóng giận. Bởi vì cái nóng giận á, một cái cơn sân nổi lên á, là nó thiêu hết tất cả những cái công đức lành của mình. Thì những cái công đức đó đó là nó quân tập từ nơi nội tâm. Ví dụ như hai cái chuyện quý vị thấy, một á, là cái phước đức, hai là cái công đức. Cái phước đức là cho quý vị tái tạo lên, nghĩa là quý vị là đi làm phước, là bố thí cúng dường, giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, đây gọi là làm phước. Còn cái công đức á, là quý vị do cái tu hành, nghĩa là do tu hành tâm mình được yên tĩnh, do quý vị ngồi thiền niệm Phật bái sám vân vân, thì đây nó kiến tạo công đức. Nhưng mà khi mà nóng lên rồi đó thì như vậy gọi là mất công đức, nghĩa là cái người mà nóng lên rồi đó là họ không còn tu nữa, không ạ? Khi mà họ nổi giận lên rồi đó thì tất cả những cái việc tu á là nó bỏ hết à. Cho nên là có nhiều người nói đó là để tôi nghỉ 5 phút để tôi xử cái người này, thì như vậy đó là lúc đó họ không còn tu nữa, phải không ạ? Họ không còn tu nữa. Giống như có những cái người mà cứ tụng kinh gõ mõ, có ai làm giận lên nữa là họ bỏ chuông bỏ mõ ra họ la, thì như vậy đó là họ không còn tu nữa, đây gọi là mất cái công đức, tức là mất cái công đức. Giống như cái người mà tu hành càng cao chừng nào á lại càng dè dặt chừng đó, nhất là tăng ni vậy đó. Tức là khi mà nóng giận khởi lên á là mình thấy là cái người đó họ tu không có tốt. Tại sao không tốt? Bởi vì cái công đức của họ mất hết. Cho nên vì vậy đó là nó phải năm này đó là mình phải bỏ cái sân đó. À, rồi cái nữa là cái tham, tức là mình phải không có tham luyến tất cả những cái gì mà hiện tại mình đang có. Thưa quý vị, của cải vật chất mình tạo ra nó được, nhưng mà đừng để cho nó làm chủ mình. Tiền mình tạo ra được, nhưng đừng để tiền làm chủ mình. Thì như vậy đó là quý vị mới giải thoát được. Bởi vì ở thế gian này nó ngộ một cái, mình có nhiều của cải nhiều chừng nào, mình giàu có nhiều chừng nào, là mình lại càng khổ nhiều chừng đó. Bởi vì sao khổ? Bởi vì tất cả những cái đó khiến cho mình lo lắng và đau khổ nhiều. Đúng không? Cho nên làm sao mà mình làm chủ được trong cái hiện tại, nghĩa là mình tạo ra của cải là mình tạo ra mà. Bởi vì tiền mình tạo ra được, vàng tạo ra được, kim cương tạo ra được, nhưng mà cái sức khỏe và cái tinh thần của mình đó là mình làm sao mình tạo đây? Mà cái đó có thể bồi bổ được là do cái hạnh viễn ly, do cái hạnh thiểu dục, do cái biết tu và biết đủ, cho nên khiến cho tinh thần mình nó vững mạnh, tâm của mình đó là nó được an lạc, và mình học hiểu bát nhã nữa, là có cái trí tuệ nữa, là cái sức mạnh nó có. Nhưng mà quý vị biết, khi mà mình đắm nhiễm nhiều, mình lại bị nó lôi cuốn nhiều, mình lo lắng, mình bâng quơ, mình cảm giác giống như là có nhiều khi mình bị nó sai sử, mình nó bừng thần khờ khạo đau khổ gì đó, cái điều này là cái tối kỵ, mình không nên như vậy. Thì như vậy đó là mình viễn ly, như vậy là mình xả được cái lòng tham. Đây là cái hạnh xả ly, đó là lòng tham. Cho nên đó là không có phải là quý vị đó là mang hết của cải mình ra bố thí thì đây mới gọi là cái người là xả tham. Thì cái hình ảnh quý vị thấy giống như là ông Bàn Long Quẩn, ông đẩy cả một của cải của ổng đẩy xuống sông, ổng không cho ai hết. Thì như vậy là đâu có thể nào nói ổng là cái người mà là ích kỷ đâu. Mà ổng cũng là cái người xả tham, mà gọi là xả tham bậc nhất nữa. Xả tham mà không có mong cầu. Ví dụ bây giờ mình cúng dường bố thí, mình mong cái gì à? Đời sau có phước được hưởng tiếp, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình làm ra được 10.000 thôi, mình bỏ 2.000 mình cúng, đời sau mình có thể được hơn nữa, phải không ạ? Mình học Phật pháp, mình tin như vậy, thì như vậy cái tham của mình nó bớt không ạ? Không đó phải không? Có khi nó lại thêm nữa. Cho nên cái vấn đề cái xả tham ở trong nhà đạo đó là nó không phải là mình phải làm cái gì đâu, mà cái vấn đề mình làm sao viễn ly được nó. Giống như là ông Bằng Long Quẩn viễn ly được, cho nên là ông cảm giác rất là hạnh phúc. Còn chúng ta, dù cho quý vị cúng dường hay là không cúng dường, quý vị bố thí hay không bố thí, cái vấn đề này là cái phước báo hữu lậu, không dính dáng gì cái chỗ công đức hết. Mà cái công đức của cái người tu là làm sao mà nó viễn ly và giải thoát được. Nghĩa là trong tất cả mọi thời, mình không trói buộc vào tất cả mọi thời, tất cả những cái gì có được mình cũng không bị trói buộc nữa. Thí dụ như bây giờ, đầu tiên là mình chưa có gia đình, mình đi đâu cũng khỏe hết, mà có gia đình đi đâu cũng lo cũng sợ hết. Thì như vậy đó, là cái điều này mình cũng phải viễn ly nó. Nghĩa là mình phải thấu triệt được nó, để làm sao mình ở góc độ nào, ở môi trường nào, ở hoàn cảnh nào mình cũng được tự tại hết. Thì đó mới là cái hiện tướng của cái con rồng, hiện tướng của sức tự tại, của giọng mảnh, của một cái gọi là nó vượt hơn tất cả. Dù cho sóng gió ba đào mà vẫn chảy, vẫn ở trên cái trên sóng, trên nước, trên mây mà cuồn cuộn trên đó, vẫn qua lại được tự tại. Thì đó là trong cái năm này. Thì mong là tất cả quý vị Phật tử đó, là mặc dù mình không phải thành con rồng, mà mình cái tâm của mình đó là cũng được tự tại như cái con rồng. Thì như vậy đó là nó hợp với cái chí đạo, thì mình tu hành đó là nó càng tiến hơn, xả ly chừng nào tiến hơn chừng đó, buông bỏ chừng nào là càng nhẹ nhàng. Thì như vậy đó là mỗi là quý vị hợp đạo thì mới thấy là đạo Phật là có ý nghĩa nó sâu xa đối với chúng ta. Và chúc cho quý vị là thân tâm thường lạc, trí tuệ ngời sáng, tất cả những cái việc trong việc ngoài được hanh thông, và nhất là trong năm này là một cái bước ngoặt mới, chúng ta phải đánh dấu nỗ lực tu hành nhiều hơn nữa. Thì như vậy đó là quý vị mới có cái nguồn hạnh phúc thực sự. Cuộc sống là quý vị tranh đấu để cho quý vị có được những cái mình có thể đạt được, và cái hạnh phúc tạm thời của thế gian thì những cái đạt được đó gọi là tạm thời thôi. Còn cái hạnh phúc lâu dài hơn hết, tức là khi mà quý vị học đạo, hiểu đạo, tu đạo, và nhất là sống được với đạo, thì đó là cái hạnh phúc lâu dài, đó là cái mùa xuân miên viễn, đó là bất diệt, bất tận ở trong lòng chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.